Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Everything Token của Steve Kaczynski và Scott Duke Cominers là sách phổ thông về kinh doanh, công nghệ và web 3 nhằm giải thích vì sao NFT có thể quan trọng hơn hình ảnh sưu tầm kỹ thuật số. Kaczynski là nhà tiếp thị và doanh nhân web 3, còn Cominers là giáo sư trường kinh doanh Harvard và đối tác nghiên cứu của A16Z Crypto. Từ góc nhìn kết hợp giữa xây dựng cộng đồng, thương hiệu và thiết kế thị trường, hai tác giả diễn giải blockchain, NFT và hợp đồng thông minh bằng ngôn ngữ hướng đến người đọc không chuyên. Luận điểm trung tâm là cầu thang NFT, một khung năm bậc gồm quyền sở hữu công dụng, bản sắc cộng đồng và sự tiến hóa. Theo sách, giá trị bền vững của NFT không nằm riêng ở độ hiếm hay đầu cơ, mà ở khả năng kết nối tài sản số với quyền lợi, quan hệ khách hàng và sự tham gia lâu dài. Đây chủ yếu là một cuốn cẩm nang, lập luận cho doanh nghiệp đang cân nhắc ứng dụng Web3. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cầu thang NFT đặt giá trị token trong một quá trình gồm 5 bậc. Đóng góp dễ nhận biết nhất của sách là cầu thang NFT, khung phân tích gồm quyền sở hữu công dụng, bản sắc, cộng đồng và sự tiến hóa. Cách sắp xếp này phản đối lối nhìn NFT như một vật phẩm ảnh số có giá biến động. Ở bậc đầu, quyền sở hữu tạo ra một hồ sơ nắm giữ, có thể kiểm chứng trên blockchain, tách tương đối khỏi một nền tảng đơn lẻ. Tuy vậy, sở hữu thuần túy chưa đủ để khiến người dùng quan tâm lâu dài. Bậc công dụng nói đến những lợi ích gắn với token như quyền truy cập, trải nghiệm hay ưu đãi, để người sở hữu có lý do quay lại. Khi quyền sở hữu và công dụng được duy trì, token có thể trở thành một phần bản sắc của người dùng. Bản sắc này mở đường cho cộng đồng, nơi các thành viên nhận ra sự gắn kết và tương tác với nhau, thay vì chỉ giao dịch với thương hiệu. Bậc cuối, sự tiến hóa, nhấn mạnh dự án không nên đóng băng ngay sau khi phát hành. Giá trị của khung nằm ở việc buộc người triển khai phải xem NFT là một hệ thống quan hệ đang phát triển. Nó cũng là tiêu chuẩn để đánh giá các dự án chỉ tạo độ hiếm nhân tạo nhưng không có lợi ích hoặc kế hoạch duy trì rõ ràng. Thứ hai, quyền sở hữu số được trình bày như nền tảng cho quan hệ trực tiếp với khách hàng. Sách bắt đầu từ các khái niệm blockchain và NFT, nhưng mục tiêu không phải chỉ dạy thuật ngữ kỹ thuật. Tác giả muốn người đọc hiểu NFT như một bản ghi kỹ thuật số riêng biệt, có lịch sử giao dịch và chủ sở hữu có thể được nhận diện nhất quán. Đặc tính này khiến quyền sở hữu số trở thành điểm xuất phát cho các mô hình thương mại mới. Trong mô hình nền tảng truyền thống, tài khoản, vật phẩm và dữ liệu quan hệ thường bị kiểm soát bởi nhà cung cấp dịch vụ. NFT, theo lập luận của sách, có thể tạo một lớp tài sản và nhận diện có tính di chuyển cao hơn. Nhờ đó, thương hiệu và người dùng có thể tổ chức tương tác theo cách khác. Điều quan trọng là không nên nhầm lẫn quyền sở hữu token với quyền sở hữu mọi nội dung, tài sản trí tuệ hoặc hàng hóa mà token có thể liên kết. Giá trị pháp lý và quyền lợi thực tế vẫn phụ thuộc vào điều khoản của từng dự án. Điểm thực dụng trong cách tiếp cận của sách là yêu cầu doanh nghiệp xác định rõ người nắm giữ thực sự nhận được gì. Nếu quyền sở hữu không đi kèm lời hứa minh bạch, token dễ trở thành một lớp kỹ thuật phức tạp phủ lên chương trình khách hàng thân thiết vốn đã tồn tại. Thứ ba, công dụng biến NFT từ vật phẩm sưu tầm thành công cụ thiết kế sản phẩm và lòng trung thành. Một chủ đề xuyên suốt là công dụng, tức các quyền lợi hoặc chức năng khiến NFT có ý nghĩa sau thời điểm mua hay nhận. Sách nhìn đây là mắt xích nối công nghệ với bài toán kinh doanh cụ thể. Một token có thể được dùng để mở quyền tham gia, tiếp cận sản phẩm, nhận trải nghiệm hoặc tạo cơ chế ghi nhận đóng góp. Theo logic của tác giả, công dụng khuyến khích tương tác lặp lại, còn tương tác lặp lại có thể làm sâu sắc hơn mức gắn bó với thương hiệu. Vì thế, NFT không được trình bày như một chiến dịch truyền thông tách rời, mà như một công cụ có thể hỗ trợ phát triển sản phẩm, thu hút khách hàng và duy trì quan hệ. Lập luận này cũng đặt ra kỷ luật thiết kế. Doanh nghiệp phải bắt đầu bằng vấn đề của khách hàng và năng lực vận hành của mình, thay vì phát hành token chỉ vì xu hướng. Công dụng cần dễ hiểu, có thể thực hiện và không vượt quá kỳ vọng mà thương hiệu có thể đáp ứng. Các quyền lợi không rõ ràng hoặc chỉ dựa vào khả năng bán lại sẽ làm suy yếu niềm tin. Như vậy, cuốn sách chuyển trọng tâm từ giá sàn của bộ sưu tập sang câu hỏi thực tế hơn là token cải thiện trải nghiệm, hành vi và mối quan hệ của khách hàng như thế nào. Thứ tư, bản sắc và cộng đồng giải thích vì sao người dùng có thể gắn bó vượt ngoài giao dịch. Sau công dụng, The Everything Token dành trọng tâm cho bản sắc và cộng đồng. Hai tầng giải thích vì sao một tài sản số có thể trở thành tín hiệu xã hội. Khi người dùng thấy quyền sở hữu và lợi ích của mình phản ánh sở thích, sự tham gia hoặc vị thế, NFT có thể góp phần hình thành bản sắc. Tuy nhiên, sách không xem bản sắc là kết quả tự động của việc sở hữu một token. Nó chỉ có sức nặng khi dự án tạo được ngữ cảnh, cách tham gia và giá trị chung mà người nắm giữ muốn liên hệ với mình. Cộng đồng là bước tiếp theo, bởi bản sắc thường được củng cố qua sự công nhận và tương tác giữa các thành viên. Với thương hiệu, điều này gợi ý rằng chương trình NFT cần tạo điều kiện cho đối thoại, đóng góp và trải nghiệm chung, thay vì chỉ gửi ưu đãi một chiều. Quan điểm này đặc biệt phù hợp với các tổ chức muốn xây dựng nhóm khách hàng tích cực nhưng cũng hàm chứa giới hạn. Không thể áp đặt cộng đồng bằng công nghệ, phần thưởng hay ngôn ngữ tiếp thị. Cộng đồng cần mục tiêu chung, quản trị đáng tin cậy và lợi ích tương xứng với thời gian người tham gia bỏ ra. Sách vì vậy hữu ích khi xem NFT là hạ tầng cho sự gắn kết, không phải sự thay thế cho sản phẩm tốt và quan hệ khách hàng xác thực. Cuối cùng, sự tiến hóa và tốc độ thay đổi của Web3 đòi hỏi tư duy thử nghiệm có trách nhiệm. Bậc cuối của cầu thang NFT là sự tiến hóa, phản ánh một thực tế quan trọng. Dự án NFT không kết thúc ở lần phát hành đầu tiên. Công nghệ, kỳ vọng của cộng đồng, điều kiện thị trường và quy định đều có thể thay đổi nhanh. Sách được viết trong bối cảnh Web3 phát triển mạnh, nên tác giả thừa nhận các chi tiết của lĩnh vực này có thể sớm dịch chuyển. Thay vì hứa hẹn một công thức bất biến, họ đề cao khung tư duy giúp doanh nghiệp điều chỉnh quyền lợi, sản phẩm và cách tương tác theo thời gian. Sự tiến hóa có thể giúp một dự án duy trì sự liên quan, nhưng cũng đòi hỏi quản trị cẩn thận. Mỗi thay đổi về công dụng, nguồn cung hoặc định hướng cộng đồng đều có thể ảnh hưởng đến niềm tin của người nắm giữ. Vì thế, thông tin rõ ràng, cam kết có giới hạn và năng lực thực hiện quan trọng hơn việc liên tục tạo tin tức. Đây cũng là nơi cuốn sách nhận được cả sự hưởng ứng lẫn hoài nghi. Những người ủng hộ đánh giá cao cách nó mở rộng NFT sang thương mại và cộng đồng. Ngược lại, các phê bình cho rằng một số viễn cảnh ứng dụng còn quá lạc quan. Đọc kỹ phần này giúp phân biệt giữa tiềm năng của hạ tầng và bằng chứng rằng một ứng dụng cụ thể thực sự tạo giá trị. Kết luận, The Everything Token phù hợp nhất với lãnh đạo doanh nghiệp, người làm thương hiệu, sản phẩm, marketing. Cộng đồng và những độc giả muốn hiểu NFT mà không bắt đầu bằng tài liệu kỹ thuật thuần túy. Người đã quen với Web3 vẫn có thể dùng cuốn sách như một cách hệ thống hóa câu hỏi về quyền sở hữu, công dụng và thiết kế quan hệ với người dùng. Lợi ích thực tế của sách không phải là một danh sách dự án để sao chép, mà là bộ khung để đánh giá liệu NFT có giải quyết một nhu cầu thật hay chỉ tạo thêm chi phí và sự phức tạp. Cầu thang NFT đặc biệt hữu ích vì nó chuyển cuộc thảo luận khỏi hình ảnh sưu tầm và đầu cơ sang các yếu tố vận hành như quyền lợi, bản sắc, cộng đồng và khả năng cập nhật lâu dài. So với nhiều sách trong cùng thể loại, hoặc quá nặng về cơ chế blockchain, hoặc quá tập trung vào dự báo, giá trị tài sản, cuốn này nổi bật bởi góc nhìn thương hiệu và thiết kế thị trường. Kinh nghiệm cộng đồng của Kaczynski kết hợp với nền tảng nghiên cứu của Comenius tạo nên cách giải thích tương đối dễ tiếp cận, nhưng vẫn có cấu trúc. Dù vậy, độc giả nên giữ thái độ phản biện trước các tuyên bố rộng về khả năng NFT thay đổi mọi ngành. Giá trị lớn nhất của cuốn sách nằm ở việc cung cấp ngôn ngữ và tiêu chí để thử nghiệm có trách nhiệm, không phải bảo đảm rằng mọi token đều đáng triển khai. Nếu bạn muốn ủng hộ Steve Kaczynski, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!